bốn chỗ đồng tâm. Người đời ưa đi du lịch, tìm hưởng cảnh đẹp, cảnh lạ làm tâm vui thích, còn người Phật tử có lòng thành tín thì mong được đến viếng các cảnh ghi lại lịch sử của một bậc giác ngộ gọi là cảnh đồng tâm. Trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dạy, có bốn nơi mà người tâm đạo thuần thành nên tới chiêm bái, đến khi lâm chung, tâm người ấy cũng sẽ rất hoan hỷ khi nhớ lại các cảnh ấy và sẽ được sanh vào cõi an vui. Tất cả di tích này đánh dấu những giai đoạn của một phàm nhân chuyển qua thánh nhân, một cuộc đời hoằng pháp phi thường của bậc giác ngộ đã tìm ra chân lý giải thoát, vẫn còn được lưu truyền trọn vẹn và trung thực đến ngày hôm nay. Được hành thiền ở bốn chỗ động tâm mà theo lời Đức Phật dạy là làm cho ta thấu hiểu được bản chất vô thường của mọi pháp, cũng là một duyên may hiếm có để tỏ lòng tri ân đến đấng cha lành đã từ bi chỉ dạy cho ta con đường thoát khổ. Trong chuyến hành hương này, đoàn chúng ta đã đến lễ bái các thánh tích tại Lâm Tỳ Ni, Lumbini, nơi Đức Bồ Tát đản sanh cách đây 2550 năm, đến Bồ Đề Đạo Tràng, Gaudiya, nơi Đức Thế Tôn thành đạt chánh quả, chúng ta đã xin giữ năm giới hoặc tám giới rồi hành thiền. Một số Phật tử xin xuất gia giao duyên, đó gọi là chúng ta có giới hương và định hương. Hôm nay đoàn đến chiêm quan kỳ viên tịnh xá, Sravasti, thành xá vệ. Không biết có còn cơ hội trở lại thánh địa này nữa hay không, nhưng ngay giây phút này, bàn chân ta đang đặt trên đất thánh. Hãy cố gắng ghi nhận rõ các cảm giác chuyển động, nóng mát, cứng mềm hoặc nặng nhẹ ở mỗi bước chân. Chỉ cần nhận biết như vậy nơi thân là tâm ta không có tham, không có giận, không có quên trong bước chân này. Đó là chúng ta đang có huệ hương hay giải thoát hương trong từng giây phút hiện tại. Nơi mà chúng ta đang ngồi đây chính là hương cốc của Đức Bổn Sư, một vị không có tham, sân si khi Ngài còn sống. Ngài hưởng quả vị Niết Bàn trong suốt 45 năm, đó gọi là hữu dư Niết Bàn. Đến khi Ngài thân hoại mạng chung tại Câu Thi Na, Kushinaga, ta gọi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn hay Vô Dư Niết Bàn. Hiện giờ Phật tử vẫn còn được chiêm ngưỡng xá lợi của Ngài, nhưng đến khi nào không còn xá lợi nữa thì gọi là xá lợi Niết Bàn. Trong suốt cuộc hành hương qua bốn chỗ động tâm, ta tập đi đứng theo Đức Phật, tập ngồi nằm theo Đức Phật, tập kinh nghiệm giáo pháp mà Ngài đã kinh nghiệm trên các mảnh đất thánh này. Như vậy, không phải tôi, ta hoặc linh hồn hay bản ngã nào tới đây, mà do duyên lành, do đức tin, tinh tấn, chánh niệm, tâm định và trí tuệ mà ta tới đây. Nhận thức, lãnh hội rồi thân chứng được như vậy, gọi là có ngũ căn hay ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, huệ. Năm lực này là động cơ đưa quý vị đến đây và cũng là động lực đưa ta tới Niết Bàn, chắc chắn như vậy. Bây giờ các căn này đang hội đủ trong tâm quý vị, mong hãy duy trì và phát triển ngũ căn, ngũ lực cho đến ngày vô sanh bất diệt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trạch Pháp Giác Chi. Trạch Pháp Giác Chi là một chi trong thất giác chi hay bảy yếu tố giác ngộ. Trạch Pháp là trạng thái tâm xuyên suốt và hiểu biết rõ ràng, chi tiết các Pháp. Trạch Pháp tương đương với huệ trong ngũ lực, hay với chánh kiến trong bát chánh đạo. Trạch Pháp trong thiền minh sát niệm xứ không có nghĩa là truy tầm, phân tích giáo Pháp, nhưng là trí tuệ trực tiếp thấy và hiểu rõ đặc tính của đối tượng mà không qua suy nghĩ. Như vậy, Trạch Pháp có nghĩa là thấy đặc tính riêng, đặc tính chung của đối tượng. Trước đây, vì chánh niệm chưa đủ mạnh nên ta không nhận rõ các đặc tính của đối tượng, không thấy được tâm, không thấy được cảm giác thay đổi, không thấy được các đối tượng thân tâm ảnh hưởng và tác động qua lại với nhau như thế nào. Khi bắt đầu hành thiền, thiền sinh ghi nhận đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng. Lúc đầu, thiền sinh chỉ thấy hình dạng của bụng hay tư thế phòng xẹp của bụng mà thôi, nhưng khi chánh niệm phát triển, thiền sinh thấy được đặc tính riêng như cứng, mềm của yếu tố đất, nặng, nhẹ, gò bó, dính chặt của yếu tố nước, nóng, lạnh của yếu tố lửa và căng giãn, chuyển động của yếu tố gió. đây là đặc tính riêng của tứ đại, thiền sinh cũng có thể thấy được sự sanh diệt là đặc tính chung của tứ đại nữa. Thấy đặc tính của đề mục như vậy là trạch pháp. Khi cảm giác như tê cứng, đau nhức, ngứa sanh khởi nổi bật, thiền sinh đổi qua ghi nhận cảm thọ cho đến khi đề mục không còn nữa, hay khi thiền sinh muốn quay trở lại với đề mục chính. Ban đầu, thiền sinh chỉ thấy được một khối cảm thọ trong thân, nhưng dần dần thấy có nhiều cảm thọ nhỏ trong cảm thọ lớn, và các cảm thọ thay đổi càng lúc càng rõ, càng nhiều, càng nhanh và sanh diệt liên tục. Chẳng hạn, thiền sinh thấy tê cứng, đau nhức tăng dần từ ít đến nhiều, rồi di chuyển qua lại hay lên xuống, từ chậm đến nhanh, từ yếu đến mạnh, ví như ngọn lửa từ từ bốc lên cao nảy sanh gió lớn, hay như khối lưu lượng của một con sông đổ xuống thành thác nguồn, tạo nên sức thủy điện. Trong con người chúng ta có biết bao nhiêu năng lực mạnh mẽ do toàn bộ cảm giác không ngừng thay đổi và tác động đến tâm thức chúng ta. Theo dõi nguồn năng lực này bằng chánh niệm là tập trung chúng thành một sức định tâm vững mạnh. Có sức định tâm mạnh, ta mới có thể thấy được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của cảm thọ. Sự thấy này chính là trạch pháp. Khi thấy rằng sắc không có khả năng nhận biết nhưng chỉ tâm mới có, hay thấy tâm có khuynh hướng hướng đến đối tượng, đó là lúc đang có trạch pháp. Ngoài ra, khi thấy rõ đề mục và tâm ghi nhận khác nhau thì cũng có trạch pháp, do đó trạch pháp chính là tuệ giác hay trí tuệ phân biệt rõ ràng danh sắc, thấu triệt bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc. Đặc tính của trạch pháp là xuyên thấu, để thấy chính xác đối tượng đang được ghi nhận. Công năng của trạch pháp là thắp sáng, làm rõ đối tượng, tức hiểu đối tượng một cách rõ ràng. Khi có trạch pháp, chánh niệm vững vàng hơn và tâm không còn phân vân, bối rối hay hoài nghi nữa. Ở mức độ cao, trạch pháp giúp tâm chứng ngộ niết bàn. Biểu hiện của trạch pháp là không lẫn lộn, bối rối hay hoang mang. Nguyên nhân của trạch pháp là sự hiểu biết trực tiếp. Để có trí tuệ tự phát này, cần phải tích cực chánh niệm và chú tâm sáng suốt khi ghi nhận đề mục. Khi thiếu chánh niệm, trạch pháp không thể nào sanh khởi, nên không nhìn ra được nhân của khổ là tham ái. Cái khổ do tham ái thường tình mà ta còn chưa thấy được bằng mắt thịt, thì làm sao ta thấy được khổ do nhân sanh diệt liên tục bằng mắt trí tuệ. Với sự ghi nhận đề mục liên tục và chính xác, chánh niệm được thiết lập vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm được phát triển mạnh mẽ. Có sức định tâm mạnh mẽ, ta mới có thể thấy được sự khổ từ sự sanh diệt không ngừng nghỉ của đối tượng, hay luồng danh sắc liên tục trôi chảy. Từ đó, ta phát sanh sự nhàm chán đối với đối tượng hay các hiện tượng danh sắc, và có ý muốn thoát khổ, muốn giải thoát khỏi thân tâm, khỏi cuộc đời này. Như vậy, khi có trạch pháp, tâm thiền sinh xuyên thấu đối tượng, thấy chính xác và hiểu rõ ràng đối tượng nên hết lẫn lộn. Thiền sinh thấy được bản chất của đối tượng, sự sanh diệt của đối tượng và biện biệt danh sắc một cách đúng đắn. Một cách tổng quát, bất cứ lúc nào theo dõi đề mục mà thiền sinh thấy rõ ràng đối tượng đang được ghi nhận là thiền sinh có trạng thái trạch pháp hiện diện trong tâm. Khi trạch pháp phát triển cao độ, lúc đó trạch pháp trở thành trạch pháp giác chi. Đây là một trong bảy yếu tố giác ngộ hay thất giác chi hỗ trợ cho sự chứng ngộ niết bàn của hành giả. Mỗi giây phút chánh niệm là một bước có thiện pháp dẫn đến gần niết bàn, chuyển phàm nhân thành thánh nhân. Khi thiền tập chín mùi, bát chánh đạo sẽ sanh khởi, đồng thời và đầy đủ cả tám chi, đưa đến đạo tâm, cắt đứt hết phiền não, ái dục, ngủ ngầm trong tâm hành giả từ bấy lâu nay. Chỉ có thánh đạo, Magga, mới diệt trừ vĩnh viễn được nhân ái dục. Do đó, Đức Phật dạy về tứ diệu đế, khổ cần phải thấy, tập cần phải trừ, diệt cần phải chứng, và đạo cần phải hành. Khổ đế và diệt đế là quả, còn tập đế và đạo đế là nhân. Thấy được tứ diệu đế là có trạch pháp giác chi hay chánh kiến.
Tứ đại. Hai đề mục phổ thông trong thân quán niệm xứ là niệm về hơi thở và về các oai nghi có liên quan đến tứ đại. Tứ đại theo phép quán thân không phải là đất, nước, gió, lửa bình thường, mà là những đặc tính của chúng như cứng mềm của yếu tố đất, nặng, nhẹ, dính, hút, kết chặt, gò bó của yếu tố nước, căng, giãn, chuyển động, nâng đỡ của yếu tố gió và nóng lạnh, nhiệt độ của yếu tố lửa. Đây chính là đặc tính của sắc, thân, hay đúng ra là những tính chất vật chất, rupa. Vì sao không gọi là sắc mà nên gọi là vật chất? Con người được định nghĩa như là một hợp thể của năm uẩn gồm rupa, vedana, sanya, sankhara, vinnana. Dịch sang tiếng Hán là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từ Pali rupa có hai nghĩa, vật chất và hình thức. Khi dịch ra tiếng Hán là sắc thì chỉ dịch có một nghĩa mà thôi. Trong lúc hành thiền quán, ta phải chú ý đến các tính chất vật chất. Từ Pali Nama cũng có hai nghĩa, tâm và tên. Nếu dịch Nama ra tiếng Hán là danh thì cũng không hợp với cách hành thiền quán. Chú trọng đến tâm gồm tâm vương, Sitta, và tâm sở, Cetasika. Vậy từ Nama Rupa dịch ra là tâm và vật chất hay tâm và thân sẽ dễ hiểu và sát nghĩa hơn. Trong thiền minh sát niệm xứ, niệm đất, nước, gió, lửa có nghĩa là ghi nhận các đặc tính của chúng như đã được đề cập ở trên. Khi chánh niệm ghi nhận đề mục về thân một cách chính xác, song hành và liên tục, hành giả sẽ thấy các đặc tính này biểu hiện bằng các trạng thái rõ ràng, thật sự chứ không phải do tưởng tượng. Chẳng hạn, khi niệm hơi thở, chúng ta phải chú ý nơi đầu mũi là nơi có sự xúc chạm của hơi thở. Ví như người gác cổng, không cần theo dõi người chưa vào hoặc chưa ra cổng, mà chỉ cần để ý kỹ người đi ngang qua cổng. Hay cũng ví như người thợ mộc muốn cưa một thanh gỗ, phải vạch dấu chỗ muốn cưa. Người ấy chỉ cần chú ý nhìn ở chỗ lưỡi cưa chạm đúng dấu vạch, chứ không cần phải nhìn theo cả lưỡi cưa đưa ra đưa vào. Khi chánh niệm ghi nhận, hành giả sẽ kinh nghiệm đặc tính của yếu tố gió qua hơi thở. Khác với thiền vắng lặng, thiền chỉ, đặt tâm ghi nhận trên một đề mục cố định, không di chuyển, không thay đổi, thiền minh sát niệm xứ, thiền quán, ghi nhận tất cả các hiện tượng thân, tâm, sanh khởi, nổi bật nơi sáu căn, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để thấy đặc tính và sự sanh diệt của đối tượng trong từng phút giây qua các oai nghi, các hiện tượng. Do đó, đề mục của thiền minh sát niệm xứ bao quát hơn và cách thức thực tập cũng khác hơn thiền vắng lặng. Mục đích của thiền chỉ là để tâm được an trụ vào một đối tượng cố định. Càng lúc càng thâm sâu để đắc các tầng thiền, hầu tạm thời chế ngự phiền não. Tạm thời có nghĩa là khi hết định rồi, phiền não sẽ khởi sanh trở lại, khi có đủ điều kiện thích hợp. Còn mục đích của thiền quán là thấy được đặc tính riêng và đặc tính chung như vô thường, khổ, vô ngã của các pháp để nhàm chán và buông bỏ chúng. Nhờ vậy, không còn bị dính mắc vào các hiện tượng thân tâm, nên phiền não sẽ không còn sanh khởi. Để đạt mục đích này, hành giả phải liên tục ghi nhận các hiện tượng thân tâm sanh khởi, nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại, để chánh niệm được thiết lập vững vàng và định tâm được phát triển mạnh mẽ. Nhờ vậy, tuệ giác thấy bản chất đích thực của các hiện tượng thân tâm sẽ phát sinh. Rồi từ đó phát triển các tuệ giác cao hơn, và cuối cùng khi tuệ giác chín mùi, hành giả sẽ đạt đạo, quả và chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khỏi khổ đau. Đức tin. Đức tin của người Phật tử là tin tưởng vào Đức Phật, sự giác ngộ của Ngài, giáo pháp, pháp hành minh sát niệm xứ, định luật nghiệp báo và khả năng tu tập của chính mình. Người Phật tử tin rằng Đức Phật có nhiều phẩm tính cao thượng không ai có được. Ngài đã một mình tu tập, giác ngộ và tìm ra giáo lý giải thoát vi diệu. Với pháp hành minh sát niệm xứ mà Ngài đã giảng dạy, chúng sanh có thể tu tập để chấm dứt khổ đau. Với đức tin vào định luật nghiệp báo, chúng sanh tránh điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch và tin tưởng rằng mình có khả năng thực hiện những điều này. Người Phật tử thường nghe kể nhiều truyện tích về cuộc đời Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp. Trong đó có những chuyện về phẩm tính biết chúng sanh nào có đầy đủ đức tin, căn cơ chín mùi và ba la mật tròn đầy để được Ngài quá độ. Mỗi ngày Ngài đều quán chiếu xem chúng sanh nào đầy đủ phước duyên, sắp được giác ngộ như vậy, thì Ngài sẽ đích thân đến để giúp họ. Cũng giống như người chuyên trồng chuối, biết được trong bao lâu cây chuối sẽ trổ bùa hay hoa chuối sẽ thành quả chuối. Ngay trong chính trường hợp của Ngài, trong một tiền kiếp, Ngài là một đạo sĩ có tên là Sumedha. Lúc đó, Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký là Ngài chỉ còn 4 A Tăng Tỳ và 100.000 kiếp nữa sẽ đạt quả gì Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Trong thời gian này, Ngài đã nỗ lực dung bồi 10 ba la mật trên con đường hành Bồ Tát Đạo để cứu độ chúng sanh và tu tập giải thoát cho chính mình. Đến kiếp cuối cùng cách đây hơn 2.500 năm, Ngài đã thành vị Phật toàn giác như lời thọ ký của Đức Phật Nhiên Đăng. Chỉ có trí tuệ siêu phàm của chư Phật mới thấu suốt được chúng sanh nào đã có đức tin không thối chuyển, đã hành trì giới, định huệ thâm sâu mới xác quyết được là họ đang đi gần đến đích của sự giác ngộ giải thoát mà thôi. Còn đối với những người không hề tin tưởng Phật Pháp, không hề thực hành giáo Pháp, tâm luôn luôn bị phiền não chi phối thì không thể nào hóa độ cho họ được. Con đường thanh tịnh. Dòng thân tâm này hoạt động ngày đêm trong từng giây phút, sanh diệt không ngừng nghỉ và kéo nhau đi, đi mãi không biết về đâu. Đức Phật đã chỉ cho ta biết nguyên nhân vì sao chúng ta đi miệt mài như vậy trong dòng luân hồi vô tận, đó là gì? Tham, sân, si. Si là do không thực sự hiểu biết về bản chất đích thực của hiện tượng đang sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Do đó, tham hay sân mới sanh khởi. Tham là khi tâm ưa thích, dính mắc vào đối tượng vừa ý. Sân là khi tâm không thích nên xua đẩy, từ bỏ đối tượng không vừa ý. Tóm lại, do không biết nên thích hay không thích xảy ra khiến ta cứ triền miên đi mãi trong sanh tử luân hồi. Cả đời ta sẽ không giải nổi công thức này khi chưa có trí tuệ. Muốn có trí tuệ, phải có trí nhớ ngay trong hiện tại, để ghi nhận những gì đang xảy ra qua sáu cửa giác quan. Chánh niệm nếu không huân tập, dung bồi sẽ không bao giờ có. Hành thiền minh sát niệm xứ theo công thức mà bậc giác ngộ đã khám phá ra là cách tạo điều kiện cho cả hai sắc pháp và danh pháp chạm vào nhau để phát sinh trí tuệ. Giống như bóng đèn sẽ sáng liên tục nếu được tiếp xúc với dòng điện vô hình. Các bài kinh và kệ sư hay đọc tụng cho thiền sinh nghe sau khi ngồi thiền cũng là cách nhắc nhở phương pháp thiền quán này mà thôi. Tiêu biểu là bài kệ vô thường, khổ, vô ngã sau đây. Khi hành giả dùng chánh niệm để quán sát các tập hợp ngũ pháp uẩn là vô thường, khổ và vô ngã trong giờ nào, ắt sẽ chán nản sự khổ trong giờ ấy. Đó là con đường thanh tịnh cao thượng vậy. Kinh Pháp Cú. Thoát khỏi quỷ đạo. Cõi dục giới này có khối nam châm tham sân si chỉ đại, với sức hút rất mạnh, khiến chúng sanh cứ đi loanh quanh mãi trong từ trường của nó. Niết bàn là vượt thoát ra khỏi quỷ đạo của dòng luân hồi, là sự hiểu biết về một cái vui cao thượng và vĩnh viễn, nên không còn bị chi phối bởi sức hút gia dẫn ấy nữa. Muốn vậy, con người cần phải dày công thử nghiệm công thức giải phóng tâm linh, giống như phi hành gia phải tập luyện ngày đêm nơi trung tâm không gian trước ngày ngồi lên giàn phóng quả tiễn vượt ra khỏi quỹ đạo trái đất. Hành giả đến đây tu niệm, chịu thu thúc thân tâm trong nhiều điều kiện của thiền môn, tập sống đời xuất gia, thực hành hạnh xả ly, nỗ lực chú tâm trên đối tượng trong từng giây từng phút. Nơi này là nơi ta quyết định chọn lựa thoát khỏi quỹ đạo của phiền não để lên thượng tầng không gian cao thượng. Thiền viện này là nơi nhiều người đến tập thanh lọc tâm, tập vượt qua bức màn vô minh dày đặc, nên có từ trường trong sáng với rất nhiều ba đồng đạo dị, khiến ai đến hoặc đi ngang qua đây cũng đều có một cảm giác an bình, thanh tịnh đến xúc động. Khi thấy quý vị đang nghiêm chỉnh ngồi thiền hay kinh hành, họ cũng tự động yên lặng, chậm bước, chánh niệm theo quý vị. Tới đây tập thiền, hành giả hưởng được nhiều trợ duyên từ các vị thầy, các bạn đạo đồng tu nên nỗ lực và đức tin càng vững mạnh hơn. Nhờ có thời khóa, có kỷ luật nên tu tập ở thiền viện cũng có một khiếp vị đặc biệt, khác hẳn ở nhà. Thành lập được ngôi thiền viện này là một bố thí pháp cao thượng và rộng lớn cho đời này và cho các thế hệ mai sau, cũng giống như đào được mạch giếng mát trong, càng múc nước ban bố cho nhiều người thì giếng càng có thêm nhiều nước tốt lành. Chúng ta luôn đa mang nhiều gánh nặng ngoài đời, thật là một phước báo lớn cho ta tìm được một chỗ nương tựa tâm linh, một phước điền trong sạch để người có duyên lành với Phật Pháp đến đây gieo trồng hạt giống giải thoát.
Không còn đi đâu nữa. Có ba điều phàm nhân không thể biết, ta từ đâu tới, sau khi chết ta sẽ đi về đâu và sẽ trở thành gì. Đức Bồ Tát đã thành công xuất sắc về thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nhưng Ngài thấy rõ vẫn còn bị chi phối bởi phiền não, vô thường và luân hồi. Do đó, Ngài đã tự đi tìm chân lý và đã khám phá ra con đường trung đạo. Hai canh đầu đêm thành đạo, Ngài đắc túc mạng minh và thiên nhãn minh, thấy được tiền kiếp của Ngài và đường đi lối về của nghiệp quả luân hồi qua vô số kiếp sanh tử, tử sanh mà tất cả chúng sanh đã trải qua. Sau đó, Ngài trở lại quán ngũ uẩn, qua pháp 12 nhân duyên, kinh nghiệm được sự sanh diệt cực nhanh của thân tâm bằng trí tuệ siêu phàm của Ngài. Và đến canh ba, sau khi đắc lậu tận minh, bứng nhổ hoàn toàn được gốc rễ của tham sân si, Ngài thấy Ngài không còn phải đi đâu nữa hết. Ngài đã hoàn toàn giải thoát. Từ đó, Ngài được tôn xưng là Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Khoa học đã chứng minh bất cứ vật chất nào cũng đều thay đổi, trong đó nguyên tử là thay đổi nhanh nhất. Nhưng khoa học chỉ thấy được vật hữu hình chứ không thể thấy được tâm. Thấy được sự vận hành của tham, sân, si. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sanh cách diệt trừ tham, sân, si bằng thiền quán, bằng bát chánh đạo để được an vui mãi mãi. Phương cách này rất khoa học, rất tự nhiên, vô cùng bình đẳng, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, ngu trí, công thức này cũng không bí mật, phổ biến khắp nơi. Mọi người ai dùng cũng đều thấy hiệu quả như nhau. Ví như viên thuốc Tylenol cho bất cứ người nước nào uống vào cũng thấy hiệu nghiệm. Giáo pháp của Đức Phật có thể áp dụng cho mọi tầng lớp. Ngài thuyết kinh 38 pháp hạnh phúc là phương pháp sống an lành trong đời thường, nhưng đồng thời Ngài cũng thuyết nhiều pháp siêu thế khác để ra khỏi tam giới và không còn đi đâu nữa cả.
Bàn chân của một người lớn tuổi khác hẳn bàn chân của đứa bé sơ sinh. Da chân đứa bé tươi đỏ, da chân người già chai nhắm. Bàn chân ta đi cả đời mang đầy dấu đau khổ, thường ta đâu hay biết. Đến khi thiền sinh đi kinh hành, để tâm nơi chân, ghi nhận chuyển động của chân, sẽ thấy nặng, cứng, đau, mỏi và bao nhiêu cảm giác khó chịu khác. Chân đau, ta có thọ khổ thuộc về thân, tâm có khó chịu không? Nếu có, vậy khó chịu đã lây đến tâm rồi. Hãy ghi nhận sự khó chịu ở trong tâm. Khi nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra làm ta ưu phiền, hành giả cũng nhớ ghi nhận thọ khổ thuộc về tâm này. Tiếp tục niệm, không suy nghĩ, mỗi tâm chỉ biết một đối tượng mà thôi. Tâm ở mắt, nhãn thức, biết đối tượng của mắt, tức sắc. Tâm ở tai, nhị thức, biết đối tượng của tai, tức thanh. Luồng tâm thức đi rất nhanh, nó đi nhanh đến đâu thì cũng phải nỗ lực chánh niệm ghi nhận, theo dõi nó đến đó. Dần dà, thiền sinh sẽ bắt đầu thấy tâm không còn suy nghĩ, bớt vọng động. Tâm làm thinh, tâm định và các trạng thái tâm hoan hỷ, dễ chịu sanh khởi. Thiền sinh phải tiếp tục ghi nhận trạng thái tâm hoan hỷ như tiểu hỷ, sát na hỷ, hải triều hỷ, thượng thăng hỷ và sung mãn hỷ. Niệm như vậy mới không dính mắc vào hỷ. Tương tự, thiền sinh phải ghi nhận trạng thái tâm hạnh phúc để khởi dính mắc vào lạc thọ. Hãy xem sự đau khổ như viên thuốc đắng, nhưng lại là thuốc hay để trị tâm bệnh. Hành giả cuối cùng sẽ vượt qua đau khổ, sẽ chiến thắng. Ngày đầu chưa được, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, vân vân. Đây không phải là chiến thắng của đời thường với tham sân si, mà là chiến thắng tâm, chiến thắng chính mình nhờ diệt trừ tâm tham sân si, tưởng điên đảo và quan kiến sai lầm. Đây là cuộc đời mới của chúng ta. Bạn lành. Trong đời sống hàng ngày, ta kết bạn lành để chia sẻ, giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau, nhất là trong lúc gặp khó khăn. Khi hành thiền, hành giả thường gặp năm chướng ngại tâm cản trở: tham ái, sân hận, hôn trầm, bất an, hoài nghi. Vậy, lúc đó người bạn lành của mình là ai và ở đâu? Đức Phật giảng dạy pháp ngũ lực, ngũ căn, và sự quân bình ngũ lực, ngũ căn, để giúp ta chế ngự, chiến thắng được năm chướng ngại tâm này. Đó là tính, tấn, niệm, định và huệ. Đây chính là năm người bạn tinh thần, năm người bạn lành của thiền sinh. Trong ngũ lực, trước tiên là tính, đó là đức tin vào luân hồi, nhân quả, thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, vào Đức Phật và hồng ân của Ngài. Khoa học chứng minh rằng máu ô là loại máu tốt nhất vì tiếp cho ai cũng được. Máu ô thích hợp với tất cả các loại máu khác. Đức Phật cũng có máu ô, nhưng máu ô của Đức Phật không phải là loại máu ô của đời, mà là máu ô không tham, không sân, không si. Đi đến đâu, máu này cũng được người người ưa thích. Tin tưởng Đức Phật, phát nguyện làm con của Ngài, ta cũng ước muốn có một dòng máu ô trong sạch thanh cao, như người cha lành. Có niềm tin vào Đức Phật, hồng ân giáo pháp và pháp hành của Ngài, ta phát tâm bố thí, trì giới và nỗ lực hành thiền, tấn. Ta chánh niệm ghi nhận đề mục thiền, niệm, để phát triển sự định tâm, định, chế ngự tham sân si. Nhờ vậy, tuệ giác phát sinh, tức huệ, giới định huệ như toa thuốc hay, tẩy trừ bệnh hoạn, độc trùng, bất thiện pháp trong tâm. Giới định huệ như nước, tham sân si như lửa, nước dập tắt lửa, khiến tham sân si dần dần vắng mặt, tâm được thanh lọc nên êm dịu và trong sạch, trí tuệ phát sinh và tỏa sáng. Tính, tấn, niệm, định, huệ chính là bạn lành của những người con Phật. Thiên nhiên. Hành thiền là cách sống tự nhiên với luật thiên nhiên. Chẳng hạn như khi ngồi thiền, ta hay biết hết các đối tượng đang diễn ra lúc bấy giờ, đến rồi đi. Chỉ nhìn chúng một cách tự nhiên, như người ngồi bên bờ sông, nhìn nước sông trôi qua, mắt chỉ nhìn mà không dính mắt vào dòng nước đang thay đổi trong từng giây từng phút. Công thức về căn trần trong di diệu pháp được sắp xếp rất rõ. Tại sao có thứ tự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý? Đó cũng là theo thiên nhiên. Bắt đầu là mắt, thường thấy rất xa, có thể đến cuối chân trời. Tai cũng nghe được các tiếng động từ rất xa, đến khi không còn bắt âm thanh được nữa, nhưng xa không bằng mắt. Mũi đánh được hơi, bắt được mùi từ xa, nhờ có gió thuận chiều. Nếu gió ngược chiều, thì chỉ ngửi được các mùi rất gần mũi. Lưỡi phải có vật thực thật gần, phải qua nhai, có nước miếng mới nếm được vị. Thân phải thật sát với vật dụng mới có cảm giác xúc chạm. Còn tâm thì ở khắp năm căn trần trên, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đầu cũng có tâm. Nhưng ta phải ghi nhận sáu căn trần tiếp xúc nhau ngay giây phút hiện tại, mới thấy rõ được bản chất chúng, mới thấy chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Khi chánh niệm và chánh định được vững mạnh, ta sẽ nhận rõ được tính cách thiên nhiên của các đối tượng. Thí dụ, ta thấy được yếu tố gió không những chỉ ở trong chuyển động phòng xẹp của bụng, mà còn ở các nơi khác trong toàn thân. Theo di diệu pháp có sáu loại gió trong thân: một, gió lên khi nứt cục, nhảy mũi, ho, vân vân; hai, gió xuống khi tiểu tiện, đại tiện; ba, gió ngoài ruột bao tử; bốn, gió trong ruột bao tử khi đầy hơi; năm, gió do tim đập đưa máu huyết lưu thông khắp cả cơ thể; sáu, gió vào ra tức nơi mũi, phòng xẹp. Hành giả khi theo dõi thuần thục gió phòng xẹp, loại gió thứ sáu trên, sẽ cảm nhận rõ ràng được loại gió thứ năm lưu chuyển khắp toàn thân, gọi là gió xuyên thấu. Trong kinh nói rõ, là người nào kinh nghiệm được sự sanh diệt của các đối tượng thân tâm, thì các bệnh nhẹ tự nhiên hết. Còn nếu đạt được tuệ xả hành, thì một số các bệnh nặng sẽ được tiêu trừ, vì tất cả cơ quan nội tạng làm việc nhịp nhàng thông suốt như một guồng máy nhờ sức rung động của gió xuyên thấu. Mắt mở nhắm, miệng nói chuyện, tim đập, tất cả đều là tứ đại làm việc, nhất là gió. Nhưng con người lại thường cho rằng do tôi hay do mắt, miệng, tim của tôi làm việc. Đất nước gió lửa, tâm hay biết đều là pháp bảo hợp thành sự sống. Sống là hay biết. Đức Phật chỉ cho ta cách hay biết mà không vướng tham sân si để vượt ra sanh tử luân hồi. Đó là quán lục căn lục trần để pháp bảo làm việc. Khi thân này còn thọ mạng thì phải săn sóc nó để cái tâm được nương vào nó, nhưng không ghét không thương nó thái quá. Khi thân hoại mạng chung thì không sân hận tiếc nuối, vì sân hận tiếc nuối thân nó sẽ trở lại tái sinh với ta. Không phải chờ đợi đến lúc chết mới thành một vị giác ngộ giải thoát, mà một giây phút thấy rõ được sự thật là ta đang sống giải thoát. Rồi 2, 3, 4, 5, giây phút ấy được liên tiếp, là ta sống không quên. Tâm không quên nên không diệt, không đau vì bị di trùng tham sân si tấn công chi phối mình. Nhờ không quên, ta sống vui hòa cùng với thiên nhiên.
Buông bỏ. Khi ngồi thiền bị đau nơi thân và đã chú tâm ghi nhận cảm giác đau mà không giảm, hành giả nên niệm qua tâm, ghi nhận sự khó chịu, bức xúc của tâm như một hình thức tạm băng bó chỗ đau. Trước đó, do tâm chấp thân này là của ta nên thấy thân đau càng lúc càng tăng. Nếu chú tâm ghi nhận tâm đau, khổ thọ sẽ giảm từ từ. Đó là cách niệm tâm của thiền minh sát niệm xứ. Cách tốt nhất là giữ tâm làm thinh trong khi niệm thân đau để thấy rõ bản chất của đau. Khi có định tâm vững mạnh thì sự vượt qua cơn đau rất dễ dàng. Ở trạng thái định, tâm không suy nghĩ dù bị đau, giống như khi giải phẫu, nhờ thuốc mê nên không suy nghĩ hay không lo sợ. Ngược lại, khi suy nghĩ, tâm không định và còn bị mất ngủ. Pháp hành minh sát niệm xứ tập cho ta phát triển sự định tâm để nhận rõ được các pháp hữu vi luôn luôn thay đổi và khổ. Trong khóa thiền, khi nghe giảng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này không phải là của mình. Ta chới với không muốn nghe, không muốn tin. Thêm vào đó, cũng không dễ dàng để chấp nhận ngay rằng sự sanh là do quên, do thất niệm, và sự không sanh là không còn già, đau, chết. Chỉ khi bắt đầu thấy rõ được vô thường, khổ, vô ngã, thì cái tôi, cái ta mới dần dần ốm yếu đi và trở nên bất lực. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không biết đến lúc nào mình mới buông bỏ được nó. Buông bỏ được nó mới thực sự an vui. Chỉ cần buông bỏ một chút quá khứ hay tương lai là có thể có được một giấc ngủ ngon rồi. Khi kinh nghiệm thiền tập được chín mùi, hành giả sẽ thấy thân tâm thay đổi rất nhanh và đạt được tuệ sanh diệt. Thường ta thấy một năm trôi qua rất lâu, một tháng một tuần cũng khá lâu, ngay cả một ngày, một giờ, một phút cũng qua từ từ nên ta không cảm nhận được sự cấp bách. Nhưng khi chú tâm nhìn kim đồng hồ nhảy từng giây một, ta mới thấy vô thường xảy ra quá nhanh. Khi đạt tuệ sanh diệt, với chánh niệm và chánh định thật mạnh mẽ, hành giả thấy sự sanh diệt của thân tâm hay vô thường xảy ra trong từng sát na một cách vô cùng nhanh chóng. Một hơi thở, một vọng tưởng, trăm ngàn hơi thở, trăm ngàn vọng tưởng đến rồi đi thật nhanh chóng, giống như từng hình ảnh một được chiếu nhanh trên màn hình tạo thành ảo tưởng liên tục. Ta sanh rồi chết nhanh chóng, liên tục, không ngừng nghỉ trong từng sát na, nhưng không hề hiểu, không hề thấy. Chỉ bằng cách phát triển chánh niệm và chánh định thật mạnh mẽ, như ở tuệ sanh diệt, ta mới thực sự thấy biết được thân tâm sanh khởi và hoại diệt nhanh như thế nào. Tuệ sanh diệt có thể khắc phục các cơn đau thân, nhưng khi kinh nghiệm sanh diệt ngày càng nhanh, đến độ ở tuệ diệt kế đến, chỉ còn thấy sự hoại diệt, ta cảm thấy sợ hãi, chán nản danh sắc, giống như khi nhìn cảnh nhà đang cháy sắp sụp đổ, ta mới bắt đầu chạy xa, không còn muốn ở lại chỗ nguy hiểm ấy nữa. Ở ngoài đời, lâu lâu khi nghe ai chết, hoặc khi đưa ai vào nghĩa địa, ta thấy buồn, thấy sợ, thấy chán. Nhưng vừa ra khỏi nghĩa địa là đã quên mất sự chết và nghĩ ngay rằng mình hãy còn rất xa cái chết. Khi ngồi thiền trong chánh định, chú tâm nơi nào cũng thấy sanh diệt, thấy sự chết nơi ấy, rồi thấy chán nản, sợ hãi sự vô thường, sự khổ và muốn giải thoát ra khỏi vòng luân hồi trói buộc này. Sau giây phút khẩn trương đó, tâm trở lại thăng bằng, hành thiền suôn sẻ, không buồn lo, không còn thiên về thích hay không thích. Đây là giai đoạn tốt của thiền minh sát niệm xứ, trước khi tiến tới tuệ xả và các tuệ giác cao hơn nữa, rồi từ phàm chuyển sang thánh, và đến lúc đó mới thực sự buông bỏ các trói buộc của thân tâm và bứng nhổ dần mọi gốc rễ của vô minh và tham ái.
Hai biết và ghi nhận. Hai biết, citta là tâm dương, ghi nhận hai chánh niệm sati là một tâm sở. Khi hành thiền phải có sự ghi nhận chính xác để thấy rõ các đối tượng đang sanh khởi, ví dụ như đi đường xa phải định hướng kỹ lưỡng con đường trước mặt, Phật Pháp bao la rộng lớn, phải xác định rõ mục tiêu, đồng thời phải đi vững chắc từng bước trên một đạo lộ để khỏi phí thời gian. Mỗi sáng hành giả có đọc bài kinh Đại Niệm Xứ mở đầu bằng câu, này các thầy tỳ khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Một phần bài giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ ở trên đã nêu lên tầm tối quan trọng của chánh niệm trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Khi thực tập chánh niệm, ta ghi nhận đối tượng chân đế thuộc một trong bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp đang sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Tâm vi tế vô hình, thay đổi nhanh chóng và khó thấy nên đa phần ta niệm thân, nhất là niệm hơi thở theo như trong kinh điển. Nhưng tại sao theo phương pháp ghi nhận chuyển động phòng xẹp của Ngài Mahasi? Trong pháp hành thiền minh sát niệm xứ, lấy hơi thở làm đề mục. Hành giả ghi nhận cảm giác ở đầu mũi, sanh khởi do sự xúc chạm của hơi thở ra vào. Cảm giác là chân đế nên thay đổi. Mục đích của sự ghi nhận này là để kinh nghiệm được các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đề mục. Tuy nhiên, nếu chỉ chú tâm cố định nơi đầu mũi, thì đây là thiền vắng lặng, vì vị trí là ý niệm thuộc tục đế, chứ không phải chân đế. Khi trụ tâm nơi đối tượng cố định như vậy, từ từ tâm sẽ yên lặng và hành giả sẽ đạt được tâm định của các tầng thiền, từ sơ thiền tới tứ thiền trong thiền vắng lặng, samatha. Đó là mục đích và kết quả của thiền vắng lặng. Đạt được các tầng thiền jhanas là một loại trọng nghiệp tốt lành, nên chắc chắn sẽ trổ quả tái sanh, an hưởng lâu dài nơi các cõi an vui. Kết quả đắc các tầng thiền là do nhân tu hành độc cư nơi thanh vắng và đi sâu vào hơi thở của thiền vắng lặng. Do đó, cả hai cách đều là phương pháp theo dõi hơi thở, nhưng kết quả có thể khác nhau. Tình trạng thiền sinh muốn hành thiền minh sát niệm xứ, nhưng vô tình chung lại hành qua thiền vắng lặng, thường hay xảy ra là vì lý do vừa mới nêu trên. Còn chuyển động phòng xẹp của bụng luôn luôn thay đổi, sẽ không là đề mục cố định nên không sợ lạc qua thiền vắng lặng. Chuyển động của bụng là yếu tố gió, một trong tứ đại thuộc chân đế nên luôn luôn thay đổi. Để tâm ghi nhận rõ ràng và chính xác chuyển động phòng xẹp của bụng, chánh niệm sẽ sanh khởi. Khi sự ghi nhận liên tục, chánh niệm được thiết lập vững vàng, và nhờ sự vững vàng của chánh niệm mà định tâm được phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó, hành giả dễ dàng thấy rõ các đặc tính riêng và chung của đề mục là vô thường, khổ, vô ngã bằng chính kinh nghiệm của mình, chứ không qua suy nghĩ, tưởng tượng. Do đó, mới chế ngự được tham ưu đối với đối tượng ghi nhận. Trong khi ghi nhận chuyển động phòng xẹp thuộc thân, các hiện tượng thuộc các lĩnh vực khác như cảm thọ, tâm hay pháp có thể sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại. Hành giả phải chuyển sang ghi nhận các hiện tượng này một cách liên tục, chính xác cũng giống như đối với chuyển động phòng xẹp của bụng. Khi các đối tượng này không còn nữa hay hết nổi bật, hành giả trở về đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng để ghi nhận trở lại. Ghi nhận đối tượng tuy khác nhau ở bốn lĩnh vực, nhưng kết quả cùng đi đến một mục đích giống nhau là kinh nghiệm được các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đối tượng. Nhờ vậy, loại bỏ phiền não, tham sân si trong tâm, giải thoát ra khỏi sự khổ đau đã chi phối ta từ bao giờ. Khi ghi nhận bất cứ một đối tượng nào thuộc chân đế, đi sâu vào bất cứ niệm xứ nào, cũng sẽ thấy sự thật, cũng đều dẫn đến ba pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã. Ai ai cũng đều sợ đau khổ, ít ai chịu đối mặt và đối phó với đau khổ. Hành thiền minh sát niệm xứ là để kinh nghiệm rõ ràng sự khổ, hiểu biết về nguyên nhân của khổ, đoạn trừ nguyên nhân để chấm dứt khổ và phát triển con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Phải nhìn thật rõ từng điểm khổ, cho đến khi nào ta chụp bắt được một điểm vắng bóng khổ, thì lúc bấy giờ mới thực gọi là vui. Hãy nhìn vào thân, thọ, tâm, pháp, xem có chỗ nào là thường, là vui không? Vi diệu pháp giải thích chân đế, Paramasa có bốn sắc, tâm vương, tâm sở và niết bàn. Ngoại trừ niết bàn, ba đối tượng đầu, sắc, tâm vương, tâm sở, đều thuộc bốn lĩnh vực quán niệm hay bốn niệm xứ của thiền minh sát niệm xứ. Vì sao ta là người đang đi tìm niết bàn mà lại không niệm niết bàn? Bởi vì niết bàn là thường, là không thay đổi, không bị điều kiện trong bất cứ thời gian, không gian nào, nên không thể là đề mục hay niệm xứ của thiền minh sát niệm xứ. Qua mấy ngày thiền đầu tiên, ta chưa thể thấy rõ vô thường, nhưng kinh nghiệm rất nhiều về khổ, khó chịu, bất an, đó là thiền đúng. Vì muốn tránh khổ lớn, phải thấy khổ nhỏ, giới thiền sinh mới thực tập. Ngồi thiền không đổi chân trong một giờ, đôi khi tưởng có thể chết được vì quá sức chịu đựng, quá sức căng thẳng, nhưng lần lần thực tập qua thời gian, người ấy sẽ tự biết cách điều chỉnh thân và tâm sao cho thăng bằng, thư giãn, thoải mái, mới có thể dễ dàng chú tâm vào đề mục. Điều này gọi là thái độ đúng đắn khi thiền tập, không phải tự nhiên mà có ngay được lúc đầu, nhưng là kết quả của một quá trình thực tập. Sự ghi nhận đúng thời, chính xác và khích khao với đối tượng có công năng soi sáng vào sự thật, vào đặc tính của đối tượng và loại trừ dần các ô nhiễm, tham, sân, si. Những ai thấy được sự thật này là bắt đầu bước vào con đường để trở thành thánh nhân. Đức Phật ít nói về cái lượng, mà chỉ nêu rõ cái phẩm. Phẩm là đặc tính. Chẳng hạn, khi ta niệm hồng ân của Đức Phật, một trong những phẩm tính vượt trội của Ngài là sự giác ngộ tứ diệu đế mà trước đó chưa từng có ai kinh nghiệm. Khi nghe trình pháp, quý sư chỉ chú ý xem thiền sinh có đi đúng đường không, có biết cách ghi nhận đề mục không. Một cách tổng quát, các thiền sư đều quan tâm đến cách thức hành thiền của thiền sinh, đôi khi các thiền sư chỉ thêm một vài cách điều chỉnh để thiền sinh thực tập cho đúng. Nói chung, vai trò của các thiền sư là nhắc bảo và kiểm điểm sự thực hành của thiền sinh, còn nhiệm vụ duy nhất của thiền sinh là cố gắng ghi nhận liên tục các đối tượng danh sắc đang sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong giây phút hiện tại.